Hồi 35, dạo tam giới gặp bát tiên quán diệu pháp. Phật Thế Công giáng ngày 19 tháng 10 năm Canh Thân 1980. Thơ: Thiên cổ nhân duyên bộ thánh đàn, tuệ căn thâm chủng vẫn cuồng lan. Thiên thư bể mỹ kim cương luận, du ký kham sinh cứu thế đơn. Vân xa tỉnh tọa thượng liên đài, tạm giới ngao du giác lộ khai. Tương bản tiên chân cần vấn đạo, đề huề cửu phẩm kiến Như Lai. Dịch: Thiên cổ thánh đàn tới được nơi, trầm sâu gốc huệ sống xa rờ. Sách tiên sanh tựa kim cương pháp, du ký coi như thuốc cứu đời. Mây tiên sen Phật cưỡi về trời, bến giác ba miền mãi dạo chơi. Cùng bạn chân tu bàn lễ đạo, vui vầy phẩm tước gặp Như Lai. Thế Phật, thầy trò ngồi trên đài sen giống như cưỡi một chiếc xe mây bay giữa hư vô. Ngày nay được như thế này là nhờ nhân duyên một đời tạo dựng. Các bạn đạo vào cửa thánh đều còn đi xe hơi. Các bạn khác nhân duyên cũng không hơn gì, bởi vậy đạt được tới mức này thật là quý báu. Trên một xe chở đầy hành khách, chúng sinh biết rõ tên nhau, nghe rõ tiếng đạo lầm của nhau, thành ra rất thú vị. Chiếc xe đó chở đầy hành khách tu đạo, song trách nhiệm thì nặng nề, mà đường thì xa. Nếu sở học như một tài xế kém cỏi, khi tới trạm chót, lữ khách xuống xe, không dám lên lại để đi tiếp. Lão Tăng coi khắp nơi là nhà, đương nhiên sẽ không lấy đó làm phiền, chỉ sợ rằng kẻ khác nếu không tích tụ nhân duyên, khách bỏ đi xe trống, không chở được một ai, khi đó mới hối hận cũng chẳng kịp nào. Sách Thiên Đàng Du Ký tới bữa nay đã viết đến hồi 35, chỉ còn một hồi nữa là kết thúc. Nhưng sau đó xe đi hướng nào, thời hạn đã hết, chờ các môn sinh thực hiện xem sao. Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh: Thưa con đã lên đài sen, bữa nay con cảm thấy tinh thần đặc biệt nhẹ nhàng thơ thớ. Thế Phật: Hoàn thành được sứ mệnh của trời trao cho, đương nhiên lòng cảm thấy khoan khoái. Dương Sinh: Cảm tạ ân sư đã hướng dẫn con trong suốt thời gian qua, và nhờ vậy mà con đã tinh tiến rất nhiều. Thế Phật: Chỉ mong thầy giỏi đào tạo nổi đệ tử tài cao mới khỏi bị người ta chê cười. Dương Sinh: Thưa rất đúng. Thế Phật: Chúng ta hãy lên đường, bữa nay con có thể mở mắt quan sát phong cảnh. Dương Sinh: Thật quá hay, khi cởi đại sen tốc độ bay quá mau, vì vậy thường phải nhắm mắt dưỡng thần, còn bữa nay mở mắt không rõ có bị kích thích không. Thế Phật: Công đức tu đạo của con đã sâu dày nên mở mắt là có thể tiếp thâu được điển quang chiếu tỏa cùng sức gió lùa thổi của cõi thánh. Phàm kẻ tu đạo trước tiên phải tích lũy công đức mới có thể tu luyện pháp nhãn thần thông, còn không ma chướng sẽ nhập, dần dần tinh thần trở thành mất quân bình hoặc tâm trí bấn loạn. Kẻ tu đạo trước tiên phải lo vun bồi công đức, giống như sự phối hợp của ngành truyền hình. Công đức có tròn đầy như mấy truyền hình, sau đó mới có thể phát ra hình ảnh sáng sủa rõ ràng, thần thông quảng đại vô biên. Kẻ có chí với đạo trước tiên phải lo tu luyện tâm thân cho thiện lành siêu diệu, chớ có vội luyện pháp thần thông còn không tinh thần hoặc nhãn thần sẽ bị tổn thương thiệt hại. Chúng ta hãy lên cõi trời. Dương Sinh: Đài sen bay thật lẹ, tiếng gió bên tai thổi vù vù, cúi đầu nhìn xuống trần gian thấy ánh đèn sáng lấp lánh, khoa học phát triển đèn điện sáng lòa, giống như không còn có ban đêm. Thế Phật: Cho nên không lấy làm lạ là thế nhân không còn phân biệt âm dương, luân thường điên đảo. Dương Sinh: mây lành phủ ngọc không trung, hào quang tứ phía lòa sáng. Tiên Phật cởi mây bay đến, quả là đi trên mây mà không biết đang ở tại chỗ nào, không có một chút khí trần ai, tâm quên mọi thứ tình. Phía trước thấy có một số vị tiên cao minh đi tới, trông giống như là bát tiên. Thế Phật, chính là bát tiên, các vị ấy biết trước bữa nay thầy trò mình qua đây, do đó mà tìm tới để chuyện trò một phen. Dương Sinh, thưa hiện thời lòng con cảm thấy hân hoan, bởi vì mắt con nhìn rõ chân dung bát tiên, xin cúi đầu kính chào chư vị bát tiên. Quả lão tiên ông miễn lễ bữa nay bấm đốt ngón tay, biết được là hai vị sẽ đi qua vùng núi Tiên Sơn, cho nên chúng tôi tới đây hội họp. Dương Sinh, bữa nay may mắn được gặp chư vị bát tiên, kính xin bát tiên chỉ dạy đạo pháp cho để đệ tử được mở rộng tầm mắt, thưa có được không? Quả lão, có thể sau khi Dương Sinh viết xong sách Địa Ngục Du Ký lại phải dạo thăm khắp chốn thiên đàng. Hiện thờ quá khổ cực gian lao, bởi vậy chúng tôi muốn trình bày một số phép tiên để quỷ lão Dương Sinh. Trước khi tôi quá phép Dương Sinh hãy thử đoán coi sẽ được ăn thức gì. Dương Sinh, thưa nghĩ được ăn loại trái tiên mà dưới trần gian không có. Quả lão, quá đơn giản, Dương Sinh hãy nhìn hai tay trống không, chẳng có một vật gì mà tự nhiên lại có một hạt giống, đem vùi xuống đất khói mây, quá gió. Qua mưa một ngày, hai ngày, ba ngày, Dương Sinh thấy ra sao? Dương Sinh, quả là thần diệu, hạt đã mọc mầm. Quả lão, một tháng, hai tháng, ba tháng, Dương Sinh thấy thế nào? Dương Sinh, cây đã cao được hai thước. Quả lão, một năm, hai năm, ba năm, Dương Sinh thấy thế nào? Dương Sinh, đã như cây lớn, cành lá xanh tươi. Quả lão, hoa nở ra sao? Dương Sinh, chỉ trong nháy mắt, cây tiên đã nở đầy hoa, đẹp mê hồn. Quả lão, kết trái ra sao? Dương Sinh, đột nhiên cánh hoa rụng, đài hoa kết trái xong, quả hãy còn xanh chưa chín. Quả lão, chớ vội đợi tôi làm phép. Quả già đã chín vàng, Dương Sinh thấy sao? Dương Sinh chớp mắt trái cây chín vàng, hương thơm tỏa ngào ngạt, ngửi thấy thèm chảy nước miếng. Thưa, có thể hái ăn được không? Quả lão, chớ có ngại, Dương Sinh cứ hái ăn đi. Dương Sinh, tiên ông đã cho phép nhân cơ hội này hái ăn một bữa thật no. Ăn một hơi được ba trái, bụng no kềnh no càn, không thể ăn thêm được nữa. Quả lão, bao tử quá nhỏ, để tôi giúp Dương Sinh ăn thêm mấy trái nữa. Dương Sinh, thưa không được, không được, miễn cưỡng ăn vào, sợ bụng chứa không nổi. Quả lão, đúng là như vậy, tôi cũng chẳng bắt ép đâu, nhưng những trái cây này chỉ dùng để tặng những người có duyên mà thôi, tôi biếu một túi để Dương Sinh mang về tặng bạn bè thân thưởng thức. Dương Sinh, xin cảm tạ tiên ông. Quả lão, tôi đã biểu diễn phép tiên xong, Dương Sinh thử đánh giá coi được bao nhiêu phần trăm. Dương Sinh, 100%. Quả lão, hay lắm, Dương Sinh hãy bình giảng về ý nghĩa hàm ngụ trong pháp thuật mà tôi mới biểu diễn vừa rồi xem sao. Dương Sinh, thưa không dám. Quả lão, chưa có ngại ngùng nên nhân cơ hội này hãy thử xem sao. Dương Sinh, tiên ông đã ra lệnh không dám chối từ. Màn kịch biểu diễn trò vui về đạo của tiên ông vừa rồi rất có ý nghĩa và ngầm nói cho kẻ tu đạo biết rằng điều cần nhất là phải có gốc huệ rễ đạo bám vào đất thực. Nếu như chân người đi trên đất thực trải qua sự chăm tưới nước công đức cho thật nhuần thấm chịu khổ cực chà cọ, mài dũa mới có thể thoát xác giả cùng mở bộ đầu thông với cõi trời. Hạt giống đạo nảy mầm, trải qua một ngày, một tháng, một năm, tưới nước, bón phân, chăm sóc, phải đổ nhiều mồ hôi và tâm huyết ra coi sóc, cây đạo mới có thể cao lớn và đơm hoa kết trái. Nhưng tới khi kết thành đạo quả, chớ hưởng một mình mà phải đem phân phát cho thân hữu chúng sinh cùng hưởng, như người ta vào thánh đường thay trời phổ hóa, có thể giúp thân hữu hưởng đặng bóng râm của sự đắc đạo, và mới có thể siêu quyền bạc tổ, giúp ích cho các bạn cùng tu. Những lời vừa trình bày là điều tôi đã cảm nhận được, xin tiên ông phê phán dùm. Quả lão, quả là thấu đạt, tôi xin tặng lại Dương Sinh lời khen đúng 100%. Dương Sinh, thưa không dám, xin đa tạ tiên ông đã chỉ giáo cho. Quả lão, xin lã tổ sư trình bày pháp thuật. Lã tổ, thưa tôi không phải là thuật sĩ giang hồ, nên không có phép thần thông nào đặc biệt để biểu diễn hết. Chỉ xin giúp vui một chút mà thôi, Dương Sinh hãy bỏ trái bầu khô mà tôi đang đeo ở bên vai xuống và thử quan sát ở trong đó xem sao. Dương Sinh, thưa vân, nhìn vào trong ruột trái bầu chỉ thấy tối thui, còn ngoài ra chẳng có gì cả. Lã tổ, được, hãy xem tôi đọc chú và hóa phép, trái bầu trống không. Trời đất bao la chứa cả càn khôn, diễn màn hí kịch nhân sinh, ha ha. Dương Sinh hãy nhìn vào trong trái bầu xem đó là loại cao để dáng nào. Dương Sinh, nhìn xong mới rõ được là trong trái bầu cũng có cảnh trời đất, như được nhìn qua viễn vọng kính, nên thấy rõ núi sông, nhà cửa và người, tất cả hiện ra giống hệt như trên màn bạc. Thấy rõ cảnh sinh ra đời, đi học, kết hôn, thăng quan, dạo chơi, vào quán ăn, coi các tiệm bán đồ, náo nhiệt lạ thường. Giờ lại nhìn thấy một tòa y viện, những bệnh nhân nằm la liệt trên giường, bệnh kêu gào, trong các phòng giải phẫu, dao cắt thịt, máu me lên láng, đau đớn rên xiết. Tiếng khóc thảm kinh hoàng sợ hãi. Thấy cảnh xe cộ đụng nhau gây tai nạn chỉ trong nháy mắt, đã bày ra cảnh hải hùng khiến kinh hồn tán đổm. Thấy cả cảnh người chết, tan gia khóc lóc nơi nhà xác, nhà quan tử thi và áo quan xếp hàng nằm lớp lớp. Đột nhiên thấy xuất hiện hai chữ chấm dứt, kèm theo một hồi chuông reo khiến tôi bừng tỉnh. Tiên ông ơi, cảnh tôi nhìn thấy kinh hãi quá. Lã tổ, chớ có sợ, vừa rồi diễn vở tuồng với tựa đề là Cuộc Hành Trình Của Kiếp Người. Cuốn phim vừa rồi do tôi đảm trách, tuồng tích đều căn cứ trên sự thật, tả chân 100%, các động tác hoàn toàn tự nhiên. Tình tiết của kịch bản phản ảnh đúng sự thật, công trình này đều được các nước nhiệt thành tán thưởng, tạo sự thành công một cách oanh liệt chưa từng có. Tiếc rằng người ta chỉ thích đóng trò, không chịu xem trò, nên chẳng thưởng lãm cuốn phim. Đó là nguyên nhân mắc của các diễn viên bị thuốc cao của tôi ở trong trái bầu dán dính chặt lại, nên họ mới không nhìn thấy là mình đang đóng trò. Đó là những hình ảnh vô cùng quý giá lưu lại cho con cháu hay biết chừng nào. Dương Sinh, diệu pháp của lão tổ sư thực quả là vô biên. Sau khi tỉnh giấc mộng, Hoàng Lương liền trở thành nhà sản xuất phim ảnh. Lão tổ, để hóa độ chúng sinh phải tạo nhiều tuồng kịch, phim ảnh để kích động lòng người. Mỗi lần đem tuồng đời lên sân khấu hoặc màn bạc đều khuyên hóa được người đời. Bữa nay đem tuồng cũ diễn lại trong bộ phim dài Thiên Đàng Du Ký. Tôi xin nói thêm khúc phim ngắn này, mong người đời chấp nhận đừng bỏ uổng. Tế Phật, chư vị bát tiên đạo pháp cao sâu, nếu như bát tiên biểu diễn hết các phép sợ rằng chúng sinh xem xong sẽ mắc qua tinh thần bấn loạn, hôn mê thiếp ngủ. Bởi vậy, chúng ta phải cáo từ bát tiên để đi thăm chốn khác. Dương sinh, thưa vâng, cảm tạ chư vị bát tiên đã chịu khổ cực diễn xuất vở tuồng vô cùng tuyệt diệu, giờ đây đệ tử phải theo ân sư dạo thăm chốn khác. Bát tiên mong còn có dịp gặp lại, chúc cuộc hành trình thuận buồm xuôi gió. Tế Phật lên đại sen bay tới cửa Nam Thiên. Vừa rồi gặp chư vị bát tiên ở trong mây để xem chư vị ấy biểu diễn ít chiêu, tình tiết trong kịch quả là trung thực và phong phú, cùng gây được nhiều ảnh hưởng. Đã tới cửa Nam Thiên, chúng ta xuống đài sen tới vấn an Đại Thánh. Dương sinh, Đại Thánh ở đằng kia đang cười hê hả, có vẻ rất vui mừng. Tế Phật, đúng vậy, chỉ chớp mắt chúng ta đã tới cửa Nam Thiên. Lần trước Đại Thánh không có dịp đàm đạo với chúng ta, bữa nay trùng phùng hẳn là vui sướng. Dương sinh, đệ tử xin kính chào Đức Đại Thánh. Đại Thánh, miễn lễ, bữa nay quý vị lại trở lại cửa Nam Thiên, tôi vui mừng không xiết. Quý vị dạo thiên đàng viết sách, nhiệm vụ sắp hoàn thành, lòng tôi rất khâm phục. Bản thông cáo ở cửa Nam Thiên sắp hạ xuống, Dương sinh hãy coi bản đó đi, vì lần trước quá vội vàng nên chưa có dịp đọc kỹ càng, lần này nên xem kỹ hơn. Dương sinh cảm tạ Đức Đại Thánh, bản thông cáo bên cửa Nam Thiên quả nhiên có đính hai bản giao trì ý chỉ cùng kim khuyết ngọc chỉ so với bản dán xuống thánh hiền đường giống nhau. Ý nói là phụng chỉ viết sách thiên đàng du ký, các cõi trời đều hiệp lực trợ giúp nên không thể trái lệnh. Khi đọc xong bản thông cáo, trong lòng tràn ngập sự ấm áp cùng cảm kích. Cảm tạ lòng thương mến của Đức Lão Mẫu cùng Ngọc Đế, từ một hai năm nay đã dạo khắp các tình trời để học đạo với chư tiên Phật, ơn trời quả là vô biên, khó mà đền đáp. Đệ tử xin quỳ lạy tạ ơn chư thiên. Đại Thánh, quả là người có lòng, hãy đứng lên, trách nhiệm lớn lao đã hoàn thành, công đức nhiều như cát sông Hằng, vui lắm thay, mừng lắm thay. Tế Phật, cảm tạ Đại Thánh đã giúp đỡ thầy trò chúng tôi hoàn thành sứ mệnh, xin cáo từ Dương sinh lên đại sen. Dương sinh đa tạ Đức Đại Thánh đã mở cửa phương tiện, xin bái từ. Thưa con đã lên đại sen, kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, giờ đây thầy đã hướng dẫn con dạo thăm ba cõi xong, thật là quá mau lẹ. Chỉ một sắc na ánh sáng, phút giây nhục thể của con cảm thấy dao động thật nhanh. Các bạn đạo tại thánh hiền đường có thể yên tĩnh nhìn thấy, mau lên đường. Lúc này Dương sinh đứng trước sa bàn, quả nhiên đôi chân như cưỡi gió đè mây, mau lẹ tựa bay quay tích không ngừng. Các bạn đạo tại đàn cầu cơ trợn mắt há miệng kêu là quả thần kỳ. Đã tới thánh hiền đường, Dương sinh xuống đài sen, thiên đàng du ký tới đây chấm dứt. Chỉ trong sát na, ta đã hướng dẫn Dương sinh dạo thăm ba cõi và chỉ một cái cửa mình đã về tới thánh hiền đường. Cảnh các bạn đạo thấy vừa mới rồi là do thần linh quá hiện, chẳng thể nghĩ bàn nổi. Bạn đạo nào có may mắn tiếp tay giúp sức trong việc viết sách trời ơn ích bằng ba kiếp tu, nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết kiếp nào mới gặp lại được. Trong cung giao trì, Đức Lão Mẫu đang chuẩn bị tiệc mừng thành công. Kỳ tới, chư tiên Phật tại các cõi trời sẽ tới giao trì dự tiệc. Ta sẽ hướng dẫn Dương sinh tới tham gia. Ngày ấy, Dương sinh cần phải thanh tịnh, thân tâm không được thất lễ. Dương sinh hồn phách nhập thể xác. Đến đây tạm ngưng, và chúng ta thấy rằng một cuộc hành trình, bất cứ một việc gì cũng phải trì kỳ chí, phải bỏ công, phải cương quyết đi tới, chứ đừng có chán nản. Chán nản giữa đường là tự hại mình. Những sự thành công của Dương Sinh mà đi tới giữa đường thấy cảnh này sợ, cảnh kia sợ là bị thụt lùi. Còn đằng này chúng ta đã có cái pháp rồi, cứ nắm cái pháp đó mà đi. Bất cứ giá nào cứ đi tới, rồi nó cũng sẽ đi tới cái chỗ kia mà gọn ngăn hơn, và trở về cái nguyên căn sẵn có của chính mình và khỏi phiền chư vị nữa. Chính tâm ta đã ý thức và thực hiện đi tới thì lúc nào cũng có thể thành đạt. Và phải cương quyết, không nên bê trễ và không nên trì trệ và không nên chán ngán, vì chúng ta đã thấy rõ con đường đi, đi trở về cái nguyên căn của chính mình và không có lệ thuộc. Cho nên Dương Thiện Sinh đã được Phật Thế Công dẫn đi, đó là một cái nhiệm vụ rất lớn lao. Dương Thiện Sinh có căn lành mới thấy rõ mọi điều và diễn tả cho chúng ta. Cái ơn đó rất cao dày, bỏ biết bao nhiêu công lao, tinh thần trong lúc không có một cái pháp nắm trong tay, nhưng mà vẫn đi tới được, là cái chuyện đó chuyện kỳ diệu, để cho chúng sanh thấy rõ rằng chúng ta không phải là người ở cõi phạm. Phần hồn bị giáng lâm xuống đây để học hỏi và lập lại sự quân bình thì tự nhiên chúng ta mới có cơ hội trở về được. Mà ngày hôm nay chúng ta đã nắm được cái pháp trở lại với quân bình mà chỉ do cái tâm chúng ta chịu hành lại là không. Hành nó điều hòa rồi, cái tâm pháp nó mở, mở thì cũng là thấy rồi, cũng là đi được. Cho nên các bạn khi thấy cảnh này cảnh kia cũng chưa đúng, còn đi nữa, đi nữa, đi nữa. Đi tới hư không đại đỉnh, đi lên trên đó rồi chúng ta thấy rằng cây cũng là ta, cảnh cũng là ta, ta là cảnh là ta. Lúc đó thì các bạn muốn làm nhiệm vụ gì, muốn cứu đời, đi tới đâu cũng đem sự bằng an cho mọi người. Và cái hạnh hy sinh vô cùng, thấy rõ nhận định chết sống không có quan tâm nữa. Có người đời bận rộn vì sự chết và sự sống, cho nên bị người này hù một cái sợ, người kia hù cái sợ, kỳ thật không có cái gì hết. Chỉ ôm tình thương, đi tới đâu cũng vậy, họ nói giết ta nhưng mà ta ôm tình thương tới, rồi có chết đi nữa cũng tình thương trở về với tình thương. Đó, rốt cuộc cái gì không qua được cái tình thương cao quý của trời Phật, của ba cõi, lúc nào cũng là sống động, nó là một khí giới vô cùng sống động mà chúng sanh lần lượt đang học. Phát triển từ văn minh này tới văn minh nọ là đã xây dựng gì? Xây dựng tình thương. Thấy món đồ trước kia thô kịch, ngày nay nó lại thanh nhẹ. Chúng ta quý nó, thương nó, giữ lấy nó. Nhờ nó mà phản chiếu vào tâm mà không biết giữ cái tâm thanh sạch. Rồi đem ra vụ lợi buôn bán tranh giành, rồi lừa gạt lẫn nhau. Chứ kỳ thật là chúng ta biết cái món quà quý này và cảm thông món quà quý này thì chúng ta sẽ cảm thông được cái tâm của chúng ta. Đâu đâu nó cũng có cái tâm pháp để xây dựng cho chúng ta tiến qua. Một cái máy, một cái tivi, một cái gì cũng là điều có quân bình mới thể hiện được cái hình. Mà mất quân bình thì không có thể hiện được cái hình. Nhưng mà cái tivi mà không có điện thì cũng không có hình. Cho nên cái điện năng là quan trọng. Điện năng của trời Phật là tự nhiên trong sự phát tâm phối hợp của kim mộc thủy hỏa thổ các giới đông tiến hóa. Chư vị làm việc một lượt nó mới khai thông được. Còn kẻ này phản trắc kẻ kia thì trời cũng sụp đổ, cho đừng nói người. Cho nên tất cả là chỉ khao khát con đường trở lại chính với chính họ, tức là quy nguyên giác. Quy nguyên giác là cái mà thường hành và tận độ. Quy nguyên rồi giác tâm, rồi biết cái phận sự của mình, biết vị trí của mình, thì lúc đó mình mới thường hành và tận độ chúng sanh. Còn chưa quy nguyên thì mình còn trong nghi ngờ. Đi tới một bước nữa cũng nghi ngờ, mà ngồi đó rồi cũng nghi ngờ, thì làm sao tiến? Cho nên càng tu càng lấy cái thanh khí điển vô hóa giải tâm can trì phế thận, thì tâm can trì phế thận nó mới hưởng cái thành phần thanh nhẹ đó, lần lần nó khai hóa ra thì nó mới quy không được. Nó nhẹ nhàng quy không là nhẹ nhàng như không có cái gì, nhưng mà quy không, nhưng mà phải làm nó mới có, phải giải nó mới có. Cho nên chúng ta nhờ cái pháp giải khứ trực lưu thanh nó mới quy không. Quy không là tâm chúng ta có tâm nhưng mà không có giấy bận, có tâm mà không có lo âu, có tâm mà không có sợ sợ. Cái đó mới kêu bằng chánh pháp. Mà có tâm đương tu mà bị người ta hù là mình sợ, là không có bao giờ mình ngộ chánh pháp. Mình đã nắm chánh pháp rồi, mình tin nơi chánh pháp mà mình thực hành đúng như vậy là không bao giờ mình bị kẹt nữa. Tôi biết cái xác này là tạm rồi, mà người ta là mình chứ không có ai hết. Cái người hâm đó là mình chứ không ai hết. Cho nên các bạn đã đứng trước kiến bộ vi thì xa, thì cái điển của các bạn chiếu vô đó thì chính bạn làm việc cho bạn chứ ai làm cho bạn đâu. Nhưng mà cái văn minh nó hỗ trợ cho các bạn được nhìn lại thấy rõ. Thấy rõ cái phàm tướng của các bạn. Rồi các bạn dùng ý niệm xa đó là để được cơ hội thấy chân tướng các bạn. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi, chắp tay vừa nhắm mắt là thấy chân tướng các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi đã đắc đạo, tôi đã mở huệ trước cái không mà tôi thấy tất cả. Trong một sắc na, đứng đó mà thấy hết. Cho nên cái kiến vô vi nó quyền diệu do bạn, chứ không phải do trời Phật. À, tâm của các bạn là tâm trời Phật, tâm của các bạn là tâm ma quỷ. Mà các bạn đứng đâu, các bạn dụng tâm hướng về kiến, kiến là tâm. Nếu mà các bạn trượt thì các bạn không có thấy gì, cũng xa thấy cái phạm ngã của bạn mà thôi. Mà khi mà cái tâm các bạn nhẹ rồi, các bạn xa thấy sự thanh cao, thấy thiên Phật, thấy cảnh trời, trong một nháy mắt là thấy hết rồi đó. Cho nên cái kiến vô vi rất quyền diệu cho người tu học, tâm thực hành mà kiểm chứng mỗi kỳ mỗi buổi sáng. Nhiều khi các bạn làm sai quấy trong đêm, sáng đứng trước kiến các bạn sợ, tự động các bạn sợ, nhìn mặt này nó sa sút quá, tự mình sợ, sa sút rồi sẽ đi đâu, mình sợ. Cho nên cái sợ đó nó tạo cái ăn năn, rồi về mình ăn năn mình mới lo tu nữa. Cho nên cái kiến đó nó nhắc hàng ngày, nếu các bạn biết sử dụng nó. Chứ đừng cho cái kiến đó là một vị thánh gác cửa, hay là một vị thần giữ cửa, cái đó là sai. Mình đã phá mê tín mà trở về với sự trong lành của cả càn khôn vũ trụ, trở về với thực chất của chính mình, chứ không phải lệ thuộc bởi ai. Nhưng mà tại sao chúng ta phải dùng cái ý niệm Đức Quang Thánh Đế Quân? Ngài là trong cái trung nghĩa, con người không có trung, không có nghĩa đâu, có mùi vị tình đời. Chúng ta xuống đây làm người mà chưa thực hiện được tình đời là sự trung nghĩa mới có tình đời. Có người không có trung nghĩa, không có tình đời, xạo, phải không? À, cho nên cái giá trị của Quang Thánh thì sánh một vị Phật, bây giờ Ngài là Phật đó. Nhưng mà lưu danh đời đời tại thế, lúc nào mà nhắc đến Ngài thì cũng còn sự ảnh hưởng, sự trung nghĩa vô cùng sống động. Mà nhân gian ai cũng cảm mến và phục cái tinh thần đó. Thì chúng ta tu, chúng ta phải nuôi dưỡng một cái tinh thần như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến về Phật giới. Còn tinh thần của chúng ta bất trung bất tín, làm sao mà tiến về Phật giới? Thì tự mình xác nhận, đứng trước kiến đó, nhìn vô, thì thấy cái mặt là ma quỷ rồi, đâu có phải chân tu đâu. Cho nên cái kiến nó rất có giá trị để cho mọi người thưởng thức lấy mình và kiểm chứng sự tu học và không có ý lại, không phải đợi ân sư tới điểm đạo, không. Chính mình có lâu ngày rồi mình có thể điểm đạo cho mình, biết trình độ của mình tới đâu. Thành ra không có mê tín, pha mê pha chấp ở chỗ đó. Các bạn có gì thắc mắc nữa không?